Bây giờ tôi vừa ở chỗ các nạn nhân đang được chữa trị về nhà. Tôi có mặt ở Đồng Chiêm cùng với lại cha chính xứ và các cha trong Linh Mục Đoàn Hà Nội vào trưa hôm qua. Chính xác lúc chúng tôi đến nơi là khoảng 2 giờ chiều.
Như vậy thì lúc đó là cái thời điểm mà cái cuộc xô xát đó là lên cao nhất hay là đã qua rồi ạ?
Chúng tôi biết tin rằng công an bao vây làng Đồng Chiêm, phong tỏa các con đường dẫn vào làng Đồng Chiêm, đưa cảnh sát cơ động, bộ đội và dân phòng cùng cảnh sát trật tự tới làng Đồng Chiêm. Chúng tôi biết được tin đấy vào khoảng 5 giờ sáng. Nhưng lúc đấy thì toàn thể linh mục đoàn của giáo phận Hà Nội chúng tôi đang tĩnh tâm tại tòa tổng giám mục Hà Nội ở số 40 nhà phố Nhà Trung, quận Hoàn Kiếm. Chúng tôi cũng tính lên đường về ngay, nhưng giáo dân cho biết rằng là các con đường dẫn vào thì cảnh sát đã phong tỏa hết rồi, và nội bất xuất, ngoại bất nhập. Rồi chúng tôi nối điện thoại nói chuyện liên tục với các giáo dân ở trong làng để xem tình hình thế nào và việc cảnh sát phá dỡ thánh giá làm sao và chấn áp giáo dân thế nào. Rồi ngay buổi trưa lúc tĩnh tâm xong thì toàn thể các linh mục của Tổng giáo phận Hà Nội đã cùng về Đồng Chiêm thăm hỏi giáo dân, thăm hỏi các nạn nhân và lên núi xem chính quyền đã triệt hạ cây thánh giá và biểu tượng của tôn giáo thế nào.
Vâng, nhưng mà thưa linh mục, theo báo Hà Nội mới thì họ nói là không hề có cái chuyện là công an hành hung giáo dân, và họ cũng nói là giáo dân tự động giải tán. Như vậy, trong khi một số trang mạng của bên công giáo thì lại nói là có những cái sự kiện đổ máu xảy ra. Như vậy thì cha là người có mặt ở đó thì cha thấy câu chuyện như thế nào ạ?
Lúc chúng tôi đến hiện trường thì các khăn băng bó cho các nạn nhân vẫn còn vứt ở trên con đường dẫn qua chân núi và dẫn vào làng. Và chúng tôi cũng thấy rất nhiều nạn nhân bị thương nhẹ nhưng mà vẫn đang tụ họp ở đấy đọc kinh. Còn các nạn nhân bị thương nặng thì chính quyền đã đưa đi ra bệnh viện Hà ở thị trấn Tế Tiêu từ sáng sớm rồi. Chính quyền đã sử dụng các lực lượng bạo lực để chấn áp giáo dân, để kích động giáo dân là có thật. Và các nạn nhân có tên tuổi còn đang sống đấy. Và cái chuyện mà chính quyền Việt Nam luôn luôn phủ nhận các hành vi tội ác của mình, nó đã thành cái thói quen truyền kiếp rồi. Cho nên cái chuyện mà chính quyền chối bỏ rằng mình đã đánh đập, dã man giáo dân cũng là chuyện bình thường. Và họ luôn luôn là như thế.
Vâng, thưa Linh Mục, còn một cái chuyện khác mà chính quyền họ cũng nói trên báo chí đó, đó là họ làm cái việc là dẹp cái cây thánh giá đó là vì cái việc dựng lên là trái phép, và họ cũng đã nói là họ đã nhiều lần gặp gỡ dùng cái biện pháp đối thoại nhưng mà Linh Mục xứ Đồng Chiêm vẫn không lắng nghe.
Có bộ máy truyền thông trong tay, họ muốn tuyên truyền thế nào mà chả được. Họ muốn nói ngược, nói xuôi, muốn bóp méo, xuyên tạc thế nào thì là quyền của họ. Nhưng mà đấy lại cũng là cái thói quen của họ. Thế nhưng nếu mà việc làm của họ là hợp pháp, thế tại sao họ không có thi hành việc đấy thanh thiên bạch nhật giữa ban ngày? Và họ lại bị giáo dân phản đối, bị cha xứ phản đối. Nếu cái việc dựng thánh giá của cha xứ Đồng Chiêm và giáo dân ở đấy là sai, thì tại sao mà cha xứ và giáo dân dựng giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật, nhà nước lại không đến phản đối? Chúng tôi cảm thấy rất đau đớn khi mà chính quyền lại chỉ có giỏi dùng bạo lực để chấn áp dân lành.
Thưa Linh Mục, theo như tôi hiểu thì bản thân ông cũng có nhiều cái đụng chạm với lại chính quyền Việt Nam từ nhiều năm qua, qua cái vụ giáo xứ Thái Hà rồi nhiều vụ khác nhau đó, thì nếu mà bây giờ cần tìm một cái giải pháp nào đó để cho cái câu chuyện đồng chiêm cần một người để giải hòa, hoặc là xây một cái thánh giá nhỏ hơn hay được phép hơn hay gì đấy, linh mục có thấy có một cái hướng nào để giải quyết theo cái hướng đó giữa hai bên hay không?
Chuyện đơn giản đó là trong cái luật pháp Việt Nam nó không có cái khoản luật nào quy định rằng dựng thánh giá là phải xin phép nhà nước cả. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái cây thánh giá dựng ở trên núi thờ đấy, vốn là cái núi mà do cái làng Đồng Chiêm, giáo xứ đấy, họ an táng trẻ em và an táng những người chết trong chiến tranh. Và họ vẫn coi đấy là núi thờ, cho nên không ai xâm phạm đến núi đó cả. Và ở đấy vẫn có thánh giá gỗ, giáo dân bây giờ thay thế thánh giá gỗ, ngày trước bị tàn hại do chiến tranh và do thời gian bằng cây thánh giá bê tông. Thì cái việc dựng cây thánh giá lên đấy nó không ảnh hưởng gì tới cảnh quan và nó cũng không làm hại gì ai cả. Và nó làm cho cái đời sống của dân ở trong làng càng tốt đẹp hơn, cảnh quan cũng càng đẹp hơn. Còn đối với chúng tôi thì chúng tôi ra tận nơi thấy thì đối với cha xứ là cha Du Xe Nguyễn Văn Hữu và cha phó là cha Liên cùng giáo dân ở đấy thì thánh giá là biểu tượng của tôn giáo. Nhưng khi mà chính quyền dùng bạo lực phá đi rồi thì họ cũng chỉ đau đớn lấy làm tiếc cho cái chính quyền này đã dùng bạo lực mà hành xử như thế thôi. Chứ còn không thiếu gì cách giải quyết đẹp hơn. Cái tình hình hiện nay thì càng làm cho cái nội bộ người dân Việt Nam thêm chán ngán, thêm ly tán và thêm dân tộc Việt Nam thêm yếu đi. Việc có cây thánh giá dựng trên đó nó chẳng có phải là chuyện to tát gì, mà nó lại ở chốn nó thâm sơn cùng cốc mà anh lại đi dùng một cái lực lượng bạo lực như thế. Các giáo dân nói cho tôi biết đấy là họ tiến vào ba ngả, mỗi ngả có khoảng hơn 20 xe cơ giới và nguyên cái số cảnh sát đứng ở quanh chân núi là khoảng 500-600 người, còn đứng ở chung quanh làng Đồng Chiêm và các làng khác nữa thì họ không đi ra đi vào được. Thì họ mà bảo là tổng cộng phải hàng nghìn người.